Qua từ chiều hôm qua mà Kiều chở cô đi lên trên đất, Tịnh Khê chở cô lên đất về, cô bị trật ngang khớp háng và sáng nay nó đau 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 và từ sáng tới trưa càng ngày nặng hơn, và đi trật một cái đau luôn đầu gối luôn, ngang khớp háng bẻ hả, trở một cái chết điếng rồi, bây giờ tới đầu gối nữa. Cô mệt quá, cô nằm mê mê rồi sáng giờ đi trên xe là đánh suốt, đánh trên đầu chỉ xuống đây nè, chỉ dai nữa nè. Đi ra ngoài giùm tôi cái đi, ai uống cà phê tôi mời đây. Thì cô đi về rồi cô đâu có ăn đâu. Cô nằm tới giờ này cô dậy cô mê quá không tỉnh, cô mới nhờ Tịnh Khê làm cho ly cà phê sữa uống cho tỉnh tỉnh rồi cô mời. Cô hỏi cái phần nào mà đánh tôi đó, phần đó làm ơn đi ra cho tôi được tiếp xúc đi. Đi ra phần nào làm cho tôi hết, tôi đãi cà phê sữa thì đứng ra một vị thần ông và nói rằng dạ thưa cô hai là con là Cốc Lão. Cốc Lão à, Cốc Lão gì mà cái tướng này là tướng thần tự do mà tao to dền dàng mà sao kêu bằng Cốc Lão. Cốc Lão là lão tiên, là đạo tiên, là đạo sĩ, là những con người đạo cao đức trọng, là những người mà tuổi cao mà cao niên mà cao cách, là những con người mà không có đánh người ta, nói không đánh người đàn bà cho dù bằng một cánh hoa. Thế thì cậu làm tôi đau từ qua giờ, tôi nói là cậu buông ra đi rồi tôi tiếp xúc thì ngay lập tức cô hết và cô đi sải 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 sải. Tịnh Khê trợn con mắt lên, trời ơi nói không tin được, cô đau từ qua giờ vậy mà giờ vừa nói xong cái ra cô đi sải sải về bên đây luôn. Rồi bây giờ tôi tiếp xúc với cậu đây, mời cậu ngồi và xin cậu cậu cho tôi biết cậu là ai và tôi có tội gì mà cậu đánh tôi đau dữ vậy, tôi già 66 tuổi rồi. Cậu nói đi, cậu là ai và cậu có điều gì liên hệ với tôi vậy? Cậu nói đi, cậu xưng cậu là Cốc Lão. Dạ thưa cô hai, con là Cốc Lão. À, Cốc Lão tức là Cốc Lão Thiền Sư phải không? Dạ phải, con là Cốc Lão Thiền Sư. Cậu là từ phía của ai đến và cậu vào trong tôi với lý do gì? Cậu cho tôi biết đi. Dạ thưa cô hai, con có một câu chuyện hơi dài, phiền cô hai lắng nghe. Được, cho cái quạt đi con. Phiền cô hai lắng nghe, được rồi, cậu cứ việc nói và tôi tiếp xúc. Và ở đây là tôi sẽ nói lại trong cái file này, là cái file mà tôi sẽ đưa lên cho tất cả các môn sinh, các đạo hữu gần xa nghe đó. Phiền cậu, cậu cứ việc kể chuyện, cậu nói câu chuyện hơi dài của cậu cho tôi nghe đi. Dạ thưa cô hai, con không có tâm ý nào xấu để mà làm cô hai đau cả, ngặt nỗi muốn tiếp xúc với cô hai thì cô hai có bất thường thì cô hai mới tiếp xúc đó. Từ xưa nay 40 năm nay là vậy. Thế rồi cái thân xác tôi thì ai thương xót? Được rồi, cậu nói tiếp đi. Dạ thưa cô hai, con ở ở đâu? Ngài Trình Kỷ Giảo Lam đã cho phép con tiếp xúc với cô hai rồi. Ngặt nỗi ngài ấy không đứng ra liên kết. Rồi, cậu tiếp xúc với tôi với lý do gì? Cậu muốn gì? Cậu nói đi. Cậu nói đi. Dạ thưa cô hai, con không đòi hỏi cho riêng mình, con cầu xin cô hai ứng cứu cho một sinh mệnh. Rồi sinh mệnh của ai? À, người một của một người bạn của con, à, người bạn của cậu. Cho tôi gặp người đó đi, người đó là ai và người đó có vấn nạn nào mà bảo tôi ứng cứu vậy? Rồi, không cần phải quỳ lại tôi đâu, đứng lên. Ngồi lên. Đứng lên, mời. Cho tôi nhìn thấy à, một người mặc một cái áo vải mà áo vải mỏng mỏng mà dài tới đây, mà mặc cái quần màu trắng mà tóc dài mà cột ngang, mà nè ngước mặt lên tôi xem. Dạ thưa cô hai là con ạ. À, con là ai? Dạ thưa cô hai, con là sao? Con là hữu trí hả? Dạ phải thưa cô hai, con là hữu trí. À, hữu trí nó mới mở lần xa tức thị giờ nó về tới đây rồi hả? Mà nó đánh tôi từ qua tới giờ là hữu trí hả? Vậy tôi bích lần xa nó nha. Dạ thưa cô hai, đừng đừng cầu lại cô hai ứng cứu cho con. Vậy nói đi, hữu trí muốn gì vậy hả? Phần của con căn lớn dữ lắm mà, con tu Phật căn lớn lắm mà tướng con cũng đẹp đẽ quang minh. Vậy cái cốc lão này là ai đây? Dạ thưa cô hai, là thầy tổ của con. À, thầy tổ của con là cốc lão, là tu thiền ở bên đạo Phật. Dạ thưa cô hai, vừa Phật mà vừa không Phật, vừa là chánh mà cũng nửa là nửa nạc nửa mở. Mà thầy tổ của con thì rất thương con, cho nên bây giờ thầy tổ đưa con đặc cách tới gặp cô hai xin cứu. Cứu là cứu làm sao? Cô đã nhìn thấy cái hố thẳm mà con sa vô rồi, nhưng mà giờ cô nói sao bây giờ với con bây giờ hả con? Bởi vì phần căn con theo cô nay gần 10 năm nay rồi, cô thương lắm. Nó theo mấy năm nay cho đấy 3, 4, 5 năm rồi. Bây giờ nó đi bộ đội 2 năm nó về, nó lại theo tiếp. Cô rất là thương, là từ nhỏ nó đã có cái tâm ngưỡng vọng đến chánh pháp, tìm về và nó biết ở đây là chánh pháp. Thì cô quý nó là một phần căn tỉnh táo, tỉnh thức. Nhưng bây giờ thì nó về, nó lại đi bước vào cái con đường là bán cơm. Thì đương nhiên chắc là cơm mặn, chẳng thể là cơm chay. À, bán cơm mà của dòng tộc, nói là của bà ngoại ba, thì là bà ngoại thứ ba và cả gia đình cha mẹ và bạn Trí đều bán trong tiệm cơm chay đó. Bây giờ thì sáng nay nghe nói là hẹn chủ nhật thì bạn Giang đã giúp mở luân xa rồi. Thì bây giờ thì là vừa mới mở thì cô đau từ tối hôm qua tới giờ này, là hồi tối hôm kia cô đã cố tình cô tìm hiểu, cô hỏi con là bây giờ con ra nghề con làm việc gì, con như thế nào, lương tháng bao nhiêu, có đủ sống không, có công việc tốt hay không. Thì bạn Trí nói rằng bạn Tý bưng bán tiệm cơm cho bà ngoại ba, và bạn nói chỉ sợ có một điều là chụm bằng đốt đốt lửa để ninh bằng than đá. Tôi nói chàng ơi, ở thành phố mà ninh than đá trong những cái nhà ngộp thở thì tất cả những người ở trong đó ung thư hết, ung thư phổi hết, than đá là ung thư phổi. Mà đã vậy là đốt than đá ở trong cái tiệm cơm lớn thì cái tác hại này nó đến chừng nào không biết nữa. Rồi bây giờ con muốn gì ở cô hai hả? Dạ thưa cô hai, con là một kẻ có tội và con bị đì đày, cho nên con phải sanh vào trong ở một cái gia đình mà không có biết đến chánh đạo, một gia đình chỉ theo tà đạo, và dòng tộc của con từ trên xuống dưới thải đều tin vào bùa chú, phù chú, trấn yểm, lá phép, chuột bùa, chuột ngải. Con không thể nói được gia đình con. Thì bây giờ cô hai cứu con, cứu bằng cách nào bây giờ? Thầy tổ con thương con, nhưng mà cô cũng thương con nữa. Cô thương vì cái chánh cách trong con. Cô nhìn mặt con là rất là chánh cách 100%. Tại sao lại sa vào trong một cái dòng tộc tà đạo? Thì bây giờ làm sao đây con hả con? Cô cứ xong file này đi, con tâm sự gì với Hữu Trí thì con nói đi, rồi cô đưa file này lên, một lát nữa thì Hữu Trí nó sẽ nghe, tùy nó định liệu, chứ cô thì cô không có quyền. Cô hỗ trợ các bạn vô điều kiện, và nếu ai có chướng nghiệp thì cô cũng sẽ khuyên nhẹ nhẹ thôi, nhưng bây giờ cô không can thiệp vào chính nghiệp cũng như chướng nghiệp của bất cứ ai nữa, bởi vì cô không còn sức để chịu đựng nữa. Bây giờ cốc lão ngài nói ngài là người làm tôi đau thì ngài hãy làm cho tôi hết đau nha. Nếu mà tôi vẫn còn bị đau thì lập tức tôi bích luân xa của hữu trí, tôi cho hữu trí sống đời sống bình thường với nghiệp quả của nó, tôi không can dự và tôi cũng không thể nào ứng cứu được, mặc dù tôi rất thương cháu. Bây giờ Xin Cốc Lão Thiền Sư, người nói gì với hữu trí, người nói đi. Xin người hiện ra nguyên bản nguyên căn của người, tôi tả lại. Cháu nó có lòng ngưỡng vọng cầu tìm thì ắt cháu nó rất là sung sướng và mãn nguyện khi được tiếp xúc với thầy tổ của mình. Ngài hiện ra cho tôi thấy mặt, à tôi thấy ngài rồi. Ngài hóa ra một đạo sĩ mà đúng là nửa tiên nửa tục. Ngài là một tiên lão nhưng cũng không phải tiên lão chánh căn, mà tà căn cũng không phải. Ngài mặc một cái áo trùng màu trắng dài tới dưới, và cái cổ của ngài, cái cổ bài lai mà bằng màu nâu sẫm, và áo màu trắng bằng vải thô, râu ba chòm, tóc búi ở trên và ở dưới này xả tóc dài xuống tới ngực. Ngài chánh căn mà, ngài là một phần chánh cách cao đạo. Xá ngài một xá, tạ ơn. Được rồi, bây giờ ngài khuyên gì cho hữu trí, ngài nói đi thưa ngài. Dạ thưa cô hai, đường đời muôn vạn nẻo, muôn dặm cầu tìm, có cầu tất có ứng, và có ứng thì cũng thỏa mãn lòng cầu. Ngày hôm nay tôi là thầy tổ của hữu trí, tôi đưa nó đến đây để mà trình diện cô hai và để cầu xin cô hai hỗ trợ cho cháu, để cháu đứng vững trên con đường chánh pháp, để cháu trở về căn nguyên nguồn cội của mình, không tạo thêm nghiệp mới. Còn gia đình của cháu cũng không phải là xấu, nhưng ắt nổi họ đi theo thói quen là vay mượn ở tà phép, nó quen rồi thì đâm ra rồi họ cũng khó mà dừng chân. Một đứa con trai không thuyết phục nổi để cho họ quay đầu. Dạ thưa cô hai, cầu xin cô hai bỏ lỗi. Được rồi, ngài nói gì với hữu trí, ngài nói đi. Con ơi, con có thoát được vòng quấn xiết của nghiệp nhà thì con mới mong trở về được chánh căn. Ta nói một câu như thế tùy con định liệu. Ta đi đây, ôi, ngài phải làm cho tôi hết đau, nếu tôi còn đau tôi bích luân xa cô hữu trí đấy thưa ngài. Dạ thưa cô hai, tôi rút án rồi. Được rồi thì ngài rút đi, ngài rút ra làm cho tôi hết đau đi. Đó tôi vẫn còn trặc nè, hồi nãy hết rồi bây giờ lên nữa. Trời đất ơi, lên nữa. Như vậy là phần nào khác nữa không? Tôi biết phần đó đến từ đâu rồi. Cái phần này là cái bệnh tiền khiên, cái bệnh mà thảm khổ một năm rưỡi trời nay, đó là phần căn của Úc, của cô Úc. Tôi biết ngay, bởi vì lúc buổi sáng thì khi mà vừa nghe tin nhắn của Úc thôi là tôi bắt đầu nhức đầu dữ dội, chỉa thẳng vào đầu, rồi ma côn trùng chỉa tùm lum hết trơn. Và đánh tôi đủ thứ, và đánh Tịnh Khê đang ngồi chung một xe, đánh luôn, gục luôn, Tịnh Khê gục luôn. Thì tôi biết rồi, tôi đã tiếp xúc. Tôi còn miếng nước. Tôi đã xin tiếp xúc, tôi lên đó tôi tiếp xúc với Úc rồi. Và bây giờ thì Úc, thì rồi tôi tiếp xúc, tôi cũng đã hỏi ý kiến Úc một cách rành rọt. Bởi vì cái chuyện mà dịch chuyển này không phải là tôi dịch chuyển. Cảm ơn con. Kính mời. Không phải tôi dịch chuyển được cho Úc, mà là cái chủ, chính chủ là Úc phải tự mình dịch chuyển. Tôi chỉ hỗ trợ, trợ cho các môn sinh. Thì bây giờ cái phần này thôi được rồi. Chuyện nào xong chuyện đó đi đã. Hữu trí, con và thầy tổ rời đi. Xá ngày một xá tiễn. Tôi hứa nếu cháu nó chấp nhận quay đầu, tôi hứa từ từ tôi hỗ trợ sau. Tiễn. Rồi, rước mời cửu huyện của cô Úc. Mời. Để ghế ra kìm cô đi con, đừng để trong này con. Mời phần nào đại diện, phần nào làm cho tôi bị trặc chân mà đau điếm từ tối hôm qua giờ, từ sáng giờ đây. Xin các vị ra mặt. Rồi, lại ông cố tổ của Úc phải không? Dạ phải thưa cô hai. Ông cố tổ đằng nội hay đằng ngoại? Dạ đằng nội cô hai. Trời ơi, cái án thuộc về cử quyền chúng tôi đã giải quyết nhiều lần lắm rồi mà vẫn chưa trọn vẹn, bởi vì cái nghiệp quả của các vị quá lớn. Các vị làm cho cử quyền đồ thán, cử quyền than van, cử quyền khổ nạn và chưa tìm ra cách nào để hoán cải nghiệp lực. Nhiều lần rồi nói thượng trang lên ở bên nhà của Úc rồi lại đánh quá lại bỏ xuống rồi về bên Bến Tre đây, quê hương của Úc, rồi mở ra thượng trang lên cúng, cũng chúng tôi đứng ra, vị lễ pháp đứng ra để mà đưa thượng trang lên, rồi thượng trang lên không được. Một tuần lễ liền đánh Úc một tuần lễ, bò nghê bò ngến, cho đến độ mà tới ngày thứ bảy bị xe đụng đi cấp cứu. Thế mà bây giờ vẫn cuối cùng phải dẹp bàn thờ cửu quyền, bởi vì cửu quyền về trong nhà đó, vị lễ pháp chúng tôi không chịu trách nhiệm ở phía của người thầy tâm linh hỗ trợ. Bởi vì căn nhà đó quá nhiều binh tướng bùa ngải phù chú trấn yểm. Nếu đưa cửu quyền vào đó, cửu quyền sẽ đồ thán gấp nhiều lần hơn nữa. Thế là lại xóa bàn thờ cửu quyền. Trời ơi, rồi lần nữa lại định đưa về ở bên nhà của Úc để thờ lên, rồi cuối cùng lại không nữa. Rồi Úc nói là tháng 7, tháng 8 Úc về Việt Nam, Úc tu ở vị lễ pháp, thì tôi có nói là đem cửu quyền về mà rước về mà thờ để mà xin ứng cứu siêu thăng cho tộc tổ, đừng có đồ thán nữa. Chứ bây giờ cô Úc là nữ sanh ngoại tộc, mà bây giờ cô Úc đâu có trách nhiệm, chịu trách nhiệm với cửu quyền. Mà bây giờ đẩy, bây giờ cửu quyền theo mà hành hà, mà tôi là người cô, tôi chỉ giúp cho các môn sinh chứ tôi chưa có ăn đồng công đồng xá nào cả, mà bây giờ khảo hành tôi một năm rưỡi nay, gần hai năm nay rồi. Ông cố tổ của Úc phải không? Ông muốn gì? Ông nói thẳng ở đây tôi gửi cho Úc nghe ngay tức thì. Ông nói đi. Con ơi, cho dẫu nói rằng mượn bụng cha mẹ mà sinh ra, thì coi khi con sinh ra từ bụng mẹ thì dòng máu gen di truyền tộc tổ tông đường đã ăn trong máu của con, và nó có cái nguồn cội di truyền. Và bây giờ thì cái đứa con, cái đứa cháu mà nó có chút công danh sự nghiệp, nó có chút tiền, nó có chút lộc phẩm, thì ông bà tộc tổ cũng muốn được hỗ trợ chia phần. Chúng ta đối rách thảm thương, trời ơi, cửu quyền đối rách thảm thương, nhiều đời nhiều kiếp chẳng có an ngôi an lộc, ở nhà nào thì cũng bị chúng nó toàn là bàn hệ không, mà chúng nó bùa chú phù chú trấn nghiệm, chúng nó đàn áp chúng ta bi thương và thống khổ. Thì bây giờ đứa nào nó ngoan, đứa nào nó chịu ngồi dưới chân ông bà tộc tổ, đứa nào nó có lòng thì ông bà đành bám nó chứ sao nữa. Xin lỗi cô hai, xin tha thứ tội cho chúng tôi xúc phạm đến cô hai làm đau mình rồng. Chúng tôi không muốn như vậy, nhưng ngặt nổi chúng tôi quá sức đồ thán. Mà bây giờ đứa con, đứa cháu của chúng tôi thì chưa có lực để mà ứng cứu cho chúng tôi. Chỉ có cô hai thôi, chỉ có vị lai pháp, nhưng người cô này bây giờ cũng như ngọn đèn treo trước gió. Ngọn đèn còn sáng được một giờ, một phút, một giây, thì bóng tối sẽ lui một giờ, một phút, một giây, và chúng tôi nương theo ánh sáng của ngọn đèn chân lý mà tìm về cầu xin cô hai ứng cứu. Trời ơi, tôi không có quyền can thiệp vào nghiệp quả của cử quyền. Bây giờ ông nói sao? Hay bây giờ ông muốn rằng Úc phải về đây tháng 7, tháng 8 đây, Úc phải về đây để đem cử quyền về và đặt dưới chân vị lai pháp? Hay là Úc về đây, hay là tôi mua một sào đất cho Úc, rồi cái cất căn nhà, cái Úc tự sống một mình ở gần nhà thờ vị lai pháp, Úc tự thờ cử quyền của mình không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không có tư cách pháp nhân gì để thờ cửu quyền của Úc cả. Úc phải tự thờ, và tự thờ mà để trong an ngôi an lộc ở trong nhà thờ vị Lê Pháp thì chưa phải công pháp. Ngày xưa ở nhà thờ vị Lê Pháp ở Bình Mỹ thì có nhà thờ chung, thì trăm họ rước về, các môn sinh đều được. Còn hiện tại bây giờ thì các môn sinh ở bên không được phép thỉnh thờ và đặt tại nhà thờ vị Lê Pháp. Có đi theo các trần xác mà đến nhà thờ và đánh chúng tôi rất dữ thì phải trở về nhà chúng tôi mới cho ăn, chúng tôi mới cúng. Còn không được phép bước vào nhà thờ vị Lê Pháp. Thì bây giờ nếu để cho một mình Úc đem cửu huyền về trong nhà thờ vị Lê Pháp thì điều đó sai với công pháp của vị Lê Pháp cũng như của Thiên Trần. Thì bây giờ ngài thấy ý kiến như vậy được không? Tôi sẽ mua cho Úc một sào đất và Úc về. Úc về và Úc sẽ tự thờ cửu huyền cũng như thờ cha mẹ, thờ các ngôi trên, ngôi dưới, để mà tạ ơn cha mẹ, ông bà, tộc tổ. Nhưng mà tôi nói là đây là quyết định của Úc và Úc tự suy nghĩ tính toán, không liên quan đến tôi. Còn không bây giờ thì hãy cho Úc một năm, hai năm nữa đi. Cửu huyền đồ tháng trăm năm ngàn năm rồi chứ không phải một. Và nếu các vị không có sử dụng nhiều binh tướng bùa ngải phù chú trấn yểm, các vị không theo tà đạo, các vị không đem áo tà mà khoác lên tộc tổ trong đường thì ngày hôm nay đâu có ra nông nổi. Thì cho Úc thêm một năm, hai năm nữa đi. Dẫu tôi có chết thì các huynh đệ, những người mà có chức trách, chịu trách nhiệm sẽ làm được thế tôi điều đó. Thì sẽ thỉnh rước cửu huyền về ở cùng Úc. Cho Úc một năm, hai năm nữa để Úc đi làm ở quê người, Úc kiếm một chút tiền về nhà thờ vị Lê Pháp mà bỏ lưng túi mà dưỡng già thì mới ngồi tu được. Chứ tu rồi uống nước lã mà sống sao. Mà ở ngoại quốc mà về đây để cho cô vị Lê Pháp bỏ đồng tiền túi ra mà nuôi thì cũng xấu hổ. Cho nên Úc không có chịu. Thế thì bây giờ cho Úc một năm, hai năm nữa đi. Rồi Úc sẽ kiếm thêm vài đồng nữa Úc để trong túi. Rồi về đây tôi mua cho Úc một sào đất để rồi Úc cũng có một chút quê lợi. Thí dụ vài chục triệu trong một năm thu hoạch. Thì rồi lúc đó thì Úc sẽ báo hiếu tộc tổ tông đường. Ông cố tổ người nói sao? Ông nằm dài ra đó làm chi vậy? Ở ngoài đó dơ lắm, chó nó lết qua lết lại. Ông ngồi lên ghế đi rồi ông nói cho tôi biết. Ông cứ nói ý của ông đi, chúng tôi tìm cách mà hỗ trợ, chứ chúng tôi ở bên phía của Úc còn một cái thế lực mà che hết bóng mặt trời mà chúng tôi không dám động phạm tới, là thế lực của bà Sư Mẫu và thần Siva. Bây giờ ông nói đi, ông nói gì với Úc, ông nói đi. Dạ thưa cô hai, tôi chỉ nói thế thôi. Tôi mong rằng cô hai tìm cách nào đó để mà hỗ trợ cho đứa cháu của tôi đây. Nếu nó một lòng một dạ tu theo vị Lê Pháp và quyết định là hy sinh bằng một báo thân của mình để mà ứng cứu cho tộc tổ tông đường, ứng cứu cho nghiệp quả tiền thiên, thì tôi cầu xin cô hai nhỏ dạ từ bi, mở dạ từ bi mà ứng cứu cho tộc tổ tông đường của dòng họ chúng tôi. Chúng tôi là đằng nội của đằng cha của Úc. Rồi, đằng mẹ có bị chướng nghiệp như vậy hay không? Dạ thưa cô hai có chứ cô hai, cả hồi hai họ đều là phát sanh ra nhánh tà đạo và chưa hề biết tu chánh cách. Cho tới giờ phút này đây nữa thì dường như chỉ có một Úc. Nghe nói còn có một đứa cháu nó tu với một ông sư, một vị nào ở dưới đó. Chính cô hai biết đó là tà đạo, cô hai nói làm chi? À vậy hả? Ông cười sảng khoái quá ha ông ha, ông quyền bính quá ha. Vậy thì ông tôi nói với Úc rồi thì Úc tùy nghi định liệu, chứ tôi không có quyền quyết định nghe ông nha. Nhưng mà ông rút cho cái chân tôi hết thì tôi mới đưa cái file này cho Úc. Nếu từ giờ tới tối mà tôi không đi được thì cái file này tôi hủy, tôi không đưa cho Úc. Ông nhớ chưa? Xin tiễn. Tiễn. Nhân đây thôi thì cô cũng nói mới có 24 phút, cô nói luôn ở đây để bạn Quốc Trí. Hồi nãy bạn Quốc Trí mới vừa nhắn hỏi cô, nhưng mà cô mới đọc sơ qua thôi, cô cũng chưa hiểu sự thật, rõ cái sự tình. Nhưng mà cô nói lại nếu có sai con cũng bỏ qua nha, bởi vì bây giờ cô đang lưu cái file ghi âm này thì cô không thể đọc lại tin nhắn của con. Nếu bây giờ mình dừng đây chắc mình luôn mở ra được không?
Dạ, được.
Cô nói tiếp nha các bạn. Ở đây là bạn Nguyễn Quốc Trí, bạn viết cho cô. Dạ cô ơi, hôm nay con có câu chuyện này kỳ lạ lắm cô. Con muốn kể câu chuyện này cho cô và các huynh đệ nghe về mẹ con ạ. Chuyện là vào ngày 13-14 tháng 7 vừa rồi, nhà con có đám cưới của đứa cháu gái. Cháu gái của con là đứa chở mẹ con đi mà bị tai nạn chung với mẹ con đó cô.
À, vậy là con bé đó còn sống, bây giờ đám cưới.
Và mẹ của Quốc Trí chết. Hai bà cháu chở nhau lên thành phố khám bệnh rồi bị tai nạn. Ngày nó đi lấy chồng thì bạn của cháu gái con được mời qua để bưng mâm cho đàn gái. Cô bạn này cũng hay yếu bóng vía và nhìn thấy được người âm. Cô bạn này vừa bước vào nhà là thắp hương trên bàn thờ của mẹ con. Chị con thấy lạ là tại sao người ngoài không quen biết mà lại vào nhà thắp hương cho mẹ con. Thì đến hôm nay bạn này mới dám nói là ngày hôm đó cô bạn này nói là nhìn thấy mẹ của con về dự đám cưới của cháu gái. Bà mặc bộ đồ màu đỏ tím, tóc uốn ngắn, nhìn hồng hào xinh đẹp lắm. Bạn đó nói bà nhìn hai đứa cháu của mình làm lễ mà cười vui mãn nguyện, hạnh phúc lắm. Điều kỳ lạ là bộ áo dài màu tím đỏ đó là bộ áo dài mà lúc làm lễ cuối năm cho con thì anh Hoàng Giang đã làm lễ và mặc cho bà đó cô. Dạ con vui quá cô ơi, hay chưa? Bạn đó nói nhìn thấy mẹ con đứng dự lễ của đứa cháu gái cười mãn nguyện hạnh phúc lắm. Đây là clip con cắt từ camera lúc bạn gái này kể nhìn thấy mẹ con đứng ở nhà nè cô. Bạn đó còn nói bà lúc nào cũng đi kè kè cạnh ông, còn đi theo ông qua nhà bên đằng trai nữa mới về. Như vậy mẹ con về căn rồi, nhưng lâu lâu có phải cũng được về nhà thăm con cháu đúng không cô? Trời ơi, nó hay vô cùng. Được rồi, ở đây cô nói với con điều này nè. Mẹ con cũng về thăm cô cách nay là 3 tháng. Cô mỗi ngày cô mâm cơm của cô thì cô mời rất nhiều người, cô mời các chư vị trong nhà, rồi cô mời chư vị ở mấy miếng đất kia nữa, cô mời rất nhiều. Khi cô vừa mở miệng mời các chư vị quan thần tướng trong nhà thì cô nhìn thấy mẹ con đứng ngay cửa và mẹ con cười. Mẹ con thường là ít nói lắm, cô hỏi thì trả lời. Mẹ con cười, cô thấy vậy, bữa nay bà về chơi với tôi hả? Bàn cơm đi, đây tôi mời bà mâm cơm. Vậy thôi, mẹ con cười rồi mẹ con đi. Cô quay lại, xin lỗi nha, tôi còn mời nhiều người khác nữa, thì quay lại bà đi mất tiêu rồi. Tức là cô đã thấy bà về thăm cô, thì có nghĩa là bà đã rời đi về căn về cốt rồi. Dạ giờ bà nhớ cô, bà về thăm cô. Thì ở đây cái chuyện mà bà về với con như vậy thì sự thật 100% đó con. Bởi vì cái người nữ đó là một người có phần căn cao và họ có đôi mắt, người ta gọi là đôi mắt âm dương, là đôi mắt nhìn được hai thế giới. Thế giới của người sống và thế giới của người chết. Giống như cô vậy đó con, cô có đôi mắt âm dương là đôi mắt nhìn được cái thế giới phần âm. Nhưng cô là một người hành đạo, hoằng pháp, có ấn triện, có chiếu chỉ, có công pháp. Thì cô nghĩa là cái sự mà cái đôi mắt âm dương của cô là nhìn thấy 100%, chứ không phải là một hai trường hợp lẻ tẻ mà thôi. Đó. Cho nên cô thấy 100%, người nào có cô đều thấy, người nào theo cô đều thấy. Đó, vấn đề vậy. Thì vừa rồi đây cô vừa tiếp xúc với ông cố tổ của chị Úc, và hồi nãy nữa thì cô tiếp xúc với thầy tổ của Hữu Trí. Thì một môn sinh vừa mới khai mở luân xa lúc sáng từ Hoàng Giang. Như vậy là Hoàng Giang ơi, Hoàng Giang giỏi quá, mà Hoàng Giang bây giờ trốn không chịu về mà gánh vị lễ pháp, cho nên cha mẹ khảo hành sống không bằng chết. Hoàng Giang mới vừa mở luân xa cho Hữu Trí thì thầy tổ Hữu Trí về rồi, trời ơi tuyệt vời luôn. Sáng nay Hoàng Giang vừa mở luân xa cho bạn Hữu Trí, Hữu Trí Thì vừa mở xong thì bây giờ là về với cô rồi, thầy tổ về và luôn căn cốt của Hữu Trí về luôn. Hằng Giang giỏi quá, Hằng Giang đi về gánh nhà thờ vị Liệt Pháp, gánh đạo kỳ vị Liệt Pháp cho cô về hưu Hoàng Giang. Các bạn đốc suối Hoàng Giang đi, các bạn khuyên Hoàng Giang đi. Hoàng Giang có về thì cô mới được yên tĩnh. Và các đấng cũng nói rồi, sở dĩ cô bị đau bi thảm là để đè người cô này ra đánh sống không bằng chết, để cho đứa cái đứa học trò kia nó có thương cô nó thì nó về nó gánh để cho cô nó được an nhàn. Thôi bỏ qua nha, cô nói tiếp nè. Thì cái đôi mắt âm dương là cái đôi mắt của rất hãn hữu, những con người 1 triệu người mới theo cô mới có được một. Trước giải phóng, trước 30 tháng 4 thì sau 30 tháng 4 thì có một cái người bị điên. Người ta nói rằng ông ấy bị điên, nhưng mà ông ấy cứ ở trần mặc cái quần và ông ấy đi ngoài đường, ông ấy chỉ mặt vào từng người một. Trời ơi, con chó, trời ơi, con sư tử kia, sợ quá bỏ chạy. Nghĩa là ông nhìn thấy rằng cái cốt cách của con người đó là một con sư tử, cốt cách con người đó là con chó. Đó, người ta bảo rằng ổng điên nhưng cô thì không, cô nói ổng là người có đôi mắt âm dương. Ổng nhìn thấy cái cốt cách ẩn ở trong cái thể trần xác bình thường. Và ở đây cái cô nữ này chính là một người có phần căn cao, và người đó có đôi mắt âm dương. Nhưng mà lạ điều nữa là bạn Quốc Trí nói rằng cái cô nữ mà ngày hôm nay đám cưới là đứa cháu, và đứa cháu đó chính là cái đứa đã chở mẹ bạn Quốc Trí đi khám bệnh và bị xe đụng. Như vậy là mẹ Quốc Trí chết mà đứa cháu đó vẫn còn sống. Ngộ ha. Rồi bây giờ thì chắc cũng gần 2 năm. Rồi bây giờ thì bạn ấy đám cưới và mẹ của Quốc Trí về đứng ra chủ lễ, đứng kế người chồng của mình để chủ lễ cưới đứa cháu lấy chồng. Và rất vui vẻ này nọ. Thì các bạn thấy đó là một chuyện màu nhiệm, một chuyện huyền nhiệm. Và nhân đây cô cũng muốn nói lại một chút xíu để cho cái file nó đủ hơi dài dài vậy thôi. Thì các bạn đã ắt các bạn theo vị Lê Pháp, những đạo hữu, những bạn bè, những môn sinh, những huynh đệ đã từng theo vị Lê Pháp bao nhiêu năm nay, qua từng file giảng, qua từng bước thăng trầm, thì ắt các bạn nhớ cái chuyện của bạn Nguyễn Quốc Trí. Mẹ của bạn ấy bị xe đụng chết ở ngoài đường, và bạn ấy đã nhờ một vị thầy ở địa phương ra tận nơi đó để cúng, để tụng kinh Phật. Thầy tu ở chùa tụng kinh Phật và rước vong của mẹ về. Nhưng mà tình cờ ngay trong thời điểm đó, khiến làm sao mà Quốc Trí tìm được vị Lê Pháp và lên hỏi cô, thì lúc đó mẹ mới vừa xong một thất tuần hay gì đó. Thì bạn Quốc Trí lần đầu tiên mới làm quen với vị Lê Pháp và xin hỏi cô rằng là vậy, kể chuyện như vậy. Thì cô nói được rồi, bây giờ con lên con xin phép của mẹ đi, rồi con chụp cái tấm ảnh mà đang thờ mẹ trên bàn thờ đó gửi cho cô đi, cô xem ở trong mẹ phần của linh hồn của mẹ có về được trong xác trần hay chưa. Thì bạn ấy chụp tấm hình gửi cho cô, thì cô nhìn cô nói ở trong tấm hình này không có vong hồn của mẹ con, mà có một vong hồn của một người nam, mà người nam này là toàn đen, có nghĩa là một hình tượng toàn màu đen, như là ở trong bóng tối mà một con người soi lên đèn mà đưa vào trong bóng tối vậy đó các bạn. Một cái bóng đen của một con người toàn đen ngồi xếp bằng. Thì cô quen với người này lắm, cô đã 3-4 lần tiếp xúc. Đó là thần trùng, ma trùng. Và thần trùng thì chắc chắn là gia đình của Quốc Trí vướng vào nghiệp thần trùng. Thì cái vị thầy kia, cô không nói rằng họ không là thầy tà hay gì cả, mà cô nói rằng họ chưa có ấn kiện để họ làm cái công việc đó 100%, và họ chưa có kiểm tra được kết quả việc mình làm được hay không được, họ chưa biết. Họ rước thì rước, rồi về được hay không họ không biết. Nhưng mà cô nhìn thấy là thần trùng, và cô ngay kịp thời cô đã cho cúng cho vị đấy 1 năm mâm, và cô rước vị ấy rời khỏi tấm ảnh đẩy ra trở về chỗ cũ, và cô bảo Quốc Trí là trụ thần về chỗ cũ và cô lại rước vong mẹ về. Thì khi mẹ về thì cô nhìn cô tả, thì Quốc Trí nói đúng là mẹ con rồi đó. Mà cô thấy mẹ lúc chết thì sao mà nói bị xe đụng giữa đường, mà cô thấy mẹ mẹ con ngồi ở trong vỉa hè đó, lết lết vào trong đó mà đau đến độ mà ngồi chân co chân duỗi rồi gục xuống đó, nhưng không thấy vết thương gì, không thấy cái gì nặng nề cả, nhưng mà rõ ràng là đau đớn mà không đi được, ngồi gục xuống đó. Thì coi như là bạn Quốc Trí này, một bạn đã là một phần căn cao, nhiều đời nhiều kiếp có tu tập, và hiện tại thời điểm này bạn cũng không có quá nhiều nghiệp chướng để bị đè đầu bóp cổ, để bị chẹn trước chẹn sau, để cho cái nghiệp quả không có dịch chuyển được. Thì bây giờ bạn lại là một đứa con có hiếu, đứa con khi mẹ mình chết rồi sư thầy đã hành lễ đàng hoàng rồi mà vẫn còn đi tìm cái nguồn lực khác để tìm hiểu xem mẹ mình có phải là đã về được nhà hay không. Thì cô quý ở cái chữ hiếu. Người ta nói 100 cái đức không đức nào bằng đức hiếu. Đứa con mà có hiếu thì 100 đức khác đều có. Và từ chỗ đó mà cô đã có nhiều file, mấy file nói về chuyện mẹ của Quốc Trí rồi đó các bạn. Nghĩa là rồi rước bà về, và bà về xong rồi cái tự dưng cái bà đi mất tiêu, lại ra một người nữ khác mà ốm xương xương mà người Tàu, mà lại tóc dài uốn giận, mà tóc dài uốn xõa ngang vai mà ốm xương. Còn mẹ bạn Quốc Trí thì người miền Tây và người phớp pháp mập tròn. Vậy đó. Thì tới hồi cô hỏi thì bà ấy nói là bà ấy chính là phần linh hồn vĩnh cửu của mẹ Quốc Trí. Và rồi bà ở lại nhà thờ, bà nói bà ở lại bà tu. Vậy mà đến sau 49 ngày bà biến mất tiêu, cô không biết bà đi đâu nữa. Bà nói rằng bà chính là, cô nói sai rồi bạn. Bà ấy là đạo sĩ linh căn của mẹ Quốc Trí, lâu rồi, 1-2 năm rồi. Cô nói nếu sai thì Quốc Trí bỏ qua nha con. Cô trí nhớ cô không còn nguyên vẹn. Thì đó, tức là rồi sau rồi tự dưng rồi cái sau bao lâu đó, sau 49 ngày hay lâu đó, thì mẹ của bạn lại về nhà thờ vị Lê Pháp và ở lại tu luôn. Cho đến nói thôi cho tôi về ở, tôi ngồi dưới chân đi để tôi thiền định, và tôi ngồi dưới chân các huynh đệ tụng kinh để cho tới khi cô trả hết nghiệp tôi về, chứ tôi không có đi đầu thai chuyển kiếp nữa đâu, cô hai xin cứu tôi. Thì cô để cho ở, và một ngày cô mời ăn ba cử, và thậm chí cô còn đưa cho bà bùng mền chiếu gói nữa, cô coi bà như người bạn tri âm tri kỷ của cô. Bởi vì có ai mà cứu cô, có ai mà kề cận với cô đâu, bản thân cô tự đơn độc, cô lẻ một mình. Thì bà cũng cứu cô vài trận bị tà đánh dữ, bà cứu cô 2-3 trận rồi đó. Thì sau này tự dưng tới một năm đám dỗ, thì bạn Quốc Trí nói ngày mai đám dỗ mẹ con, xin cô xin với mẹ rước mẹ con về. Thì bà ấy nói không, tôi không về đâu cô hai. Bởi vì nếu tôi về rồi là tôi sẽ trốn, tôi không trở lại nhà thờ vị Lê Pháp đâu, tôi sẽ trốn đó. Tôi thấy chồng thấy con tôi là tôi trốn tôi đi đó, tôi không có về nhà thờ đâu. Cô hai nói với nó là để cho tôi ở đây tôi tu đi, chứ để cho tôi chừng nào tôi về căn đi tôi sẽ về thăm chồng con. Đó, thế là cô nói và bạn Quốc Trí cũng như vậy. Rồi sau mới đây thôi, mới gần đây tôi cũng vài tháng thôi, thì bà nói cô hai ơi, tôi được về căn rồi. Tôi báo cho cô hai tin mừng vậy, tôi tạ ơn cô hai tôi được về căn. Thì cô nói khoan khoan, bà khoan đi đi, để tôi nói với Quốc Trí, nó cúng mâm cơm mua cho mẹ nó cái áo dài gấm đi con, để đưa mẹ về căn đi con, chúc mừng đi con. Thì Quốc Trí cũng làm xong, thì bà đi rồi, vui vẻ rồi, mãn nguyện rồi. Tức là sau đó, tức là cô mới thấy bà về gặp cô là sau đó nha. Bà về bà thăm cô một lần, là cô thấy bà, cô mời cơm, nhưng cô không tiếp xúc, không nói gì hết. Bởi vì cô còn mời nhiều cái vị khác nữa, cho nên bà chào một cái, bà cười một cái rồi bà đi. Cô đãi bà mâm cơm một cái bà đi. Rồi thì bây giờ nghe bạn Quốc Trí bảo rằng bà về ngày đám cưới của đứa cháu, mà đứa cháu đó chính là cái đứa đã chở bà đi khám bệnh ngày hôm đó và bị xe đụng và bà chết. Thì một người bạn khác của cái cô cháu gái đó nhìn thấy bà như thấy người sống. Thì các bạn thấy cái điều kỳ diệu, cái điều huyền nhiệm hiển hiện trong đời sống hàng ngày. Và cô nói đây để cho các môn sinh vị lai pháp trên dưới trong ngoài các bạn có lòng tin rằng vị lai pháp là một chánh pháp của ngôi cao, và vị lai pháp ứng cứu cho người vô điều kiện, không công xá. Và để cho các bạn thấy cái sự huyền nhiệm này hiển hiện trong nhà thờ vị lai pháp từng ngày từng giờ các bạn ạ. Cũng như hồi chiều hôm qua kia gì đó gì đó mà nói Tịnh Khê mà thấy bà ngoại của Tịnh Khê, Tịnh Khê nói chuyện với mẹ phải không, Tịnh Khê nói chuyện với mẹ thì cô không biết, cô nghe alo cái rồi đi ra ngoài nói chuyện, cô không biết nói chuyện gì. Thì lát sao mà cô nói thấy bà ngoại con đó, cô bị chĩa vào vai, thì cô mới nói rồi lại củ huyện con đánh cô nữa rồi nãy. Nhưng mà không, cô không biết ai đánh, cô mới nói hồi nãy con nói chuyện với ai mà củ huyện của họ đánh cô quá, cô đang bị đau cái vai quá. Thì Tịnh Khê nói con nói chuyện với má con. Ủa sao đau dữ vậy, hồi đó giờ đâu có đau mà sao giờ đau dữ vậy. Thì là chỉ một cái rồi xong thấy bà ngoại của Tịnh Khê, bà cười vui vẻ lắm. Cô hai, cái gì? Tôi vui lắm đó cô hai. Gì tôi, gì nguyên văn đó? Tôi vui lắm cô hai, tôi ngồi trên bàn thờ mà cười hớn hở. Tôi vui lắm đó cô hai. Thì
là sáng hôm sau là cô thấy như vậy cô.
Là Tịnh Khê nói rằng là ngày hôm đó, trước ngày hôm đó mợ mợ của Tịnh Khê thì lại mơ thấy bà bằng bà ngoại. Thấy bà khỏe mạnh bình thường như còn sống. Thì là
tụi bây giờ mình nói xấu nói gì tao là tao biết hết á, tao biết hết á.
Ghê chưa? Ghê chưa? Bà nói với cái này là đứa cháu dâu. Bà nói với đứa cháu dâu là bà đi lên đi xuống như người sống vui vẻ cười tươi hớn hở, xong bà nói tụi bay á hả, đứa nào nói xấu tao gì tao biết hết á. Đó. Thì là ngày hôm trước nói thì ngày hôm sau Tịnh Khê nói chuyện với mẹ, bắt điện thoại của mẹ thì chỉ vào vai cô, không phải chỉ để đánh cô, tức là chỉ ứng báo. Thì cô thấy bà cười tươi như hoa và bà nói cái gì đó, tôi vui lắm cô hai, gì nói một câu gì đó. Cảm ơn cô hai đã ứng cứu cho đứa cháu của tôi là con. Đó, ứng cứu cho đứa cháu của tôi. Đó, tức là cô để cho Tịnh Khê về nhà thờ vị Lê Pháp. Và Tịnh Khê tu 3-4-5 năm nay, có lắm lúc ngã lòng, tưởng chừng như mất đường đạo, nhưng rồi vẫn nhất định bám chân. Cũng như ngay cái ngày đang đi trên cái xe mà từ Ê Súp về, thì tự dưng cái Tịnh Khê được ứng báo là bà ngoại chết, thì Tịnh Khê phải ngay lập tức về chịu tang bà. Thì cô nhìn thấy bà ngay tức thì, cô nói ơi bà là một phần căn cao và bà chết, bà về căn nhẹ nhàng lắm, vui vẻ lắm, không có gì hết. Thì là bà vừa chết là cô đã tiếp xúc với bà rồi, cô thấy bà ra mặt cho cô thấy rồi. Bởi vì là cô, sau đó bà năn nỉ cô rằng ơi, cô hai ơi, cô hai, tôi tạ ơn cô hai đã cứu cháu tôi sung sướng, tôi vui vẻ lắm đó cô hai. Đó, cũng như là bạn nữa Tịnh Duyên đó. Tịnh Duyên thì người mợ của Tịnh Duyên, tức là vợ của cậu mất, thì vừa mới nói cô cũng đang ngồi trên xe và Tịnh Duyên cũng đang ngồi trên xe, thì cô thấy một bà mập phốt pháp người mà đúng mặt là phần căn của Thánh Mẫu, ngôi cao của Thiên Trào. Cái cô mới nói xá bạn xá, bà là căn của mợ của Tịnh Duyên phải không, tôi xá chào bà. Bà quay là bà chửi cô một nước, bà điểm mặt tôi, bại bà. Tôi cầu chúc bà siêu siêu thăng về miền cực lạc. Bà quay lại bà điểm mặt cô, tôi ghét cô lắm, tôi không có ưa cô, mà cô hả, cô dụ dỗ cho một lũ nhí nhố, đứa bỏ chồng đứa bỏ vợ đi theo cô mà tôi ghét cô lắm, tôi không có ưa cô. Tự dưng bà nói một câu vậy, thì cô nói các bạn nghe nha, nói thì nói chứ bởi vì cô biết nhà Phật cũng chẳng ai ưa cô, mà Thiên Trào cũng chẳng ai ưa cô, bởi vì cô một cổ hai trọng. Hả, nghiêng về bên nhà Phật thì Thiên Trào ghét, mà nghiêng về phía Thiên Trào thì cô không chấp nhận. Bởi vì ở bên đạo mẫu thì phải áo mão cân đai vàng đeo ngọc giác và đăng đàn mà múa như là những cung nữ ngôi cao, những thiên nữ, còn cô thì lại áo vải đi giữa nhân gian. Mẹ Diêu Trì đã bảo rất nhiều lần là bảo cô là áo mão cân đai mặc, ăn mặc sang trọng lên đi. Từ chỗ đó bây giờ cô sắm chiếc nhẫn thứ nhất, chiếc nhẫn thứ hai để cô làm cho mẹ vui lòng một chút, nhưng cô sắm thêm chiếc nữa cô không sắm. Các bạn nhìn những người mà đi theo đạo mẫu đó các bạn, những tiên cô, tiên nữ, họ đeo 10 ngón tay hết 10 chiếc nhẫn, họ đeo từ trên xuống dưới, thậm chí có cô chủ một cửa điện mà cổ đeo từ đầu xuống chân, xong hỏi cổ thì cổ nói không đeo không có làm bệnh người ta được. Cổ nói bây giờ con nợ tứ lát, người ta đòi nợ hoài con không tiền trả, người ta nói cô vàng dòng đỏ tay mà cô không trả nợ cho tôi, còn mới nói vàng giả không à, không có thiệt, mà tôi nợ dữ quá nhưng mà tôi không làm bệnh được nếu tôi không đeo vàng đó. Ở bên thiên quốc thì phải biểu lộ ra bên ngoài vàng dòng đỏ tay, áo mão cân đai, lộng che sáu phủ. Còn ở bên nhà Phật thì áo vải đi giữa nhân gian, căn cốt của cô là áo vải đi giữa nhân gian. Và sở dĩ cô bị khảo hành 41 năm nay bởi vì cô là truyền nhân của Đức Bổn Sư. Bởi vì Đức Bổn Sư đẩy cô ra trước đi xuống trần này để hành đạo, còn Đức Bổn Sư thì núp ở đằng sau tấm màn sân khấu của vị Lai Pháp để giật dây cho cô nghe. Đức Bổn Sư núp ở đằng sau tấm màn giật dây cho cô, hả, cô quay lại thì khép mắt mà thiền định. Còn Quán Âm Bồ Tát thì chủ trì ở cõi trần miền này với cái quai danh là đại diện cho toàn cục của nhà Phật. Chính vì vậy mà các bạn ơi, có những vấn đề mà nó nằm trong bóng tối của thâm cung bí sử, của lịch sử nghìn nghìn năm mà không có sử sách nào viết. Từ chỗ vấn đề đó mà cô bị trù dập, cô bị đàn áp thảm thương 41 năm nay cũng bởi vì cô là truyền nhân của Đức Bổn Sư, và Đức Bổn Sư là thầy là tổ của Quán Âm Bồ Tát. Và tại sao Đức Bổn Sư không chọn Quán Âm Bồ Tát để mở ra vị Lai Pháp? Điều này phải hỏi với Đức Bổn Sư đó. Điều này phải trình với Đức Bổn Sư đó. Đức Bổn Sư, sao Ngài không chọn Quán Âm Bồ Tát là người thay Ngài mà hoằng hóa đạo màu? Bởi vì bởi vì Quán Âm Bồ Tát người chính là đệ tử ruột và đệ tử mà Đức Bổn Sư đã chọn để cầm chịch cầm chèo thay cho Đức Bổn Sư. Còn tôi ư, tôi chỉ là một con người mà một hình nhân thế mạng thôi. Lại Đức Bổn Sư, lại tổ thầy cứu con. Và bây giờ thì cô muốn dừng lại chẳng ai cho cô dừng, cô muốn tiếp thì đường nào cũng rắp ngõ hết. Đi rẽ đằng đông thì cũng rắp ngõ, rẽ đằng tây thì cũng bị cạm bẫy, rẽ đêm dài bóng tối thì cũng là đêm trường diễn của sự đọa đày và khảo hành, và ánh sáng giữa ánh nhật dương thì cũng khảo hành kiểu khác. Cuối cùng là ở bên thiên trào á các bạn, bên các bậc thánh mẫu, các bậc đạo sĩ, các bậc nữ tướng ngôi cao thì xem cô như là dẻ rách, bởi vì người cô này mở miệng ra là xưng là áo mão cân đai của Lục Mẫu nương nương. Mà bây giờ xin lỗi nha, chúng ta chập một cái thì ngã cái rầm, không có ai cứu. Chúng ta ngắt nhéo tùng xẻo, chúng ta để như con cá nằm trên thớt, chúng ta chặt vi chặt cánh. Các bạn ơi, cô sợ tất cả mọi thế lực, từ thế lực của thiên trào cho tới thế lực của Phật đạo. Ở bên Mật Tông thì thư yểm cô hết lá thư này đến lá thư khác. Còn thiên trào thì đè trên đầu cô đánh xuống, đánh không cần phải né, không cần phải núp trong bóng tối, đánh ra mà đánh thẳng giữa ánh nhật dương đánh xuống. Vậy đó các bạn, thế thì ai sẽ cứu người cô vị Lai Pháp này đây? Hoàng Giang ơi, Tịnh Quang ơi, đi về cầm chịch cầm chèo dựng kỳ đài vị Lai Pháp, còn bằng không cô đóng cửa cô tắt đèn đây nè. Hoàng Giang ơi, mà cô tắt đèn thì Ai nói rằng cô tắt đèn thì không ai thấy cô nữa. Các thế lực của đôi mắt âm dương, cô thấy họ thì họ thấy cô. Mà cô không đánh họ, một con kiến cô không giết, nhưng mà họ thì có quyền tùng xẻo cô bất cứ lúc nào. Ai cứu cô bây giờ đây? Cha mẹ ngôi cao à? Cha mẹ đi rồi, thiên trào chuyển dịch về phương khác. Nhưng các thế lực của thiên trào vẫn còn án lên và vẫn còn có thể muốn đánh cô lúc nào thì đánh. Bằng chứng đây, bây giờ cô vẫn còn đây, đau cà nhắc đây, mò ra một phe, mò thêm phe nữa. Thế thì bao giờ cô sẽ được ứng cứu và ai sẽ cứu cô? Cầu đức bổn sư, tổ thầy của con. Xin người đừng để cho con phải uất ức và phẫn hận đến thế. Người đã chuyển Quán Âm Diệu Thiện xuống trần hành đạo thì người phải bảo trợ được Quán Âm Diệu Thiện như người thầu xây dựng. Cho xây bao nhiêu cái tầng lầu tầng tháp để mà hoằng dương chánh pháp thì những tầng lầu tầng tháp đó người thợ xây phải được bảo hộ lao động. Chứ không phải là đưa đầu ra mà chịu bán tất cả mọi thế lực. Bên Mật Tông Thiên Đình cũng đè trên khỏ xuống. Ở bên các chư vị Thánh Mẫu, các chư vị Thánh Bà, các chư vị đạo sĩ, nữ đạo sĩ, nam đạo sĩ, quan tướng thần chầu. Cho đến bên căn của nhà Phật, ở bên Mật Tông cũng thư yểm trường kỳ. Thế mà bảo con hành đạo là hành động làm sao đức bổn sư, con lại đức bổn sư. Lại người, chào các bạn.